Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tập về học về cái cách đi thiền hành, học thêm một chút nữa là cách đi thiền hành. Đi thiền hành bây giờ mình gọi là thiền đi cho nó đơn sơ, thiền đi, tại mình có thiền ngồi, thiền đi, thiền buông thư, thiền thở, thiền ăn cơm, thiền rửa bát. Nói thêm văn pháp tiếng Việt thì thiền đi. Thiền đi là một cái phương pháp rất là bổng nhiệm. Nó giúp cho mình sống được những cái giây phút của đời sống hàng ngày một cách sâu sắc. Thiền đi thì chắc chắn là không có buồn ngủ như là thiền ngồi. Thiền ngồi có thể là buồn ngủ, nhưng thiền đi chắc là không buồn ngủ, trừ khi mình ăn no quá. Có một lần vua Ba Tư Nặc ăn no quá đến thăm Đức Thế Tôn tại tu viện Cốc Cô Độc. Ông đi vào trong tu viện, ông tới cái cốc của Đức Thế Tôn, ông vừa đi vừa ngủ. Ngay lúc đó Đức Thế Tôn đi ra, và Đức Thế Tôn thấy ông vừa đi vừa ngủ. Thì Đức Thế Tôn nói: Hoàng thượng, Đại vương, hình như là ngài ăn hơi nhiều. Vua Ba Tư Nặc nói: đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, con ăn hơi nhiều. Ăn hơi nhiều thì nó mệt, buồn ngủ, nặng nề trong người. Thế bây giờ về sau thì đại vương nên ăn ít lại. Và hôm đó thì đi theo vua Ba Tư Nặc có một vị phụ tá rất là giỏi, và Đức Thế Tôn đã nói cho vị phụ tá cái phương pháp làm thế nào để cho mỗi bữa ăn thì vua chỉ nên ăn một cái lượng thức ăn vừa phải mà thôi. Và hôm đó điều đình giữa ba người, Đức Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc với cái vị phụ tá đó, để từ nay về sau, từ hôm đó về sau thì mỗi ngày ăn ba bữa. Thì sắp đặt như thế nào để cho vua ăn vừa phải thôi. Đó là câu chuyện ghi lại trong kinh. Mình thì đâu đến nỗi như vậy. Mình đâu đến nỗi đi thiền hành buồn ngủ như vậy. Tại vì mình chấp tác, mình làm việc khá nhiều. Cần ăn vô một giờ một sau nó tiêu hết trơn. Người mà không tu thì đi cách khác, và người tu đi cách khác. Người không tu đi như là bị kéo đi vậy. Còn người tu thì đi làm chủ từng bước chân một. Người tu thì phải làm chủ từng bước chân của mình. Nó khác cho đó. Và khi mình làm chủ được từng bước chân thì gọi, thì cái đi đó gọi là thiền đi. Đi và cái tâm của mình đó, để tại mỗi bước chân. Ở trong mỗi bước chân đó có cái tâm của mình. Còn không tu thì là đi như là đi trong giấc mơ, cái tâm ở chỗ khác. Mà khi mà mình để cái tâm vào từng bước chân thì mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Đó là cái bí quyết. Mình có mặt trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên mình tiếp xúc được với sự sống trong giây phút hiện tại. Và sự sống đó rất là mầu nhiệm. Sự sống là cái quý nhất. Trong trái tim mình có sự sống, trong lá phổi mình có sự sống, trong máu huyết mình có sự sống tràn trề ở bên trong và sự sống tràn trề bên ngoài, nó rất là mầu nhiệm. Cái bông hoa cái bông hoa là một cái mầu nhiệm, tại mình thấy hoa nhiều quá thành mình lờ. Cái thời cũng bông hoa là một cái gì hết sức là mầu nhiệm. Tất cả những cái yếu tố khác nhau trong vũ trụ nó đi tới với nhau, nó hợp tác với nhau, nó chế tác với nhau, làm thế nào để cho cái bông hoa như vậy nó biểu hiện ra rất là mầu nhiệm. Mà không có cái gì là không mầu nhiệm. Cái lá mầu nhiệm, cái không khí mình thở của mầu nhiệm, cái tia nắng của mầu nhiệm, cái hạt mưa của mầu nhiệm, mà bụi nó cũng mầu nhiệm. Và con mắt mình cũng là một cái mầu nhiệm. Thành ra đời có những cái mầu nhiệm. Và nếu mà mình trở về được với giây phút hiện tại thì mình tiếp xúc với những cái mầu nhiệm đó trong giây phút hiện tại. Những mầu nhiệm đó nó có khả năng nuôi dưỡng mình và trị liệu cho mình. Nuôi dưỡng và trị liệu là cái tác dụng của thiền. Nếu mà mình thực tập thiền thì mình được nuôi dưỡng và trị liệu. Thành ra khi mà mình thực tập thiền đi thì mỗi bước chân đều tiếp xúc với sự sống. Sự sống mầu nhiệm. Còn nếu không thực tập thiền đi thì mình có thể đi như trong một giấc mơ, đi như người mộng du. Và thiên hạ ở ngoài xã hội là thường thường họ đi như một trong những giấc mơ. Họ hối hả, họ chạy, họ đi tìm cái gì đó. Và vì vậy cho nên khi mình là người tu thì mình không có làm gì đó. Mình đi như thế nào mà mỗi bước chân mình tiếp xúc được với sự sống mầu nhiệm, cái đó đã là tỉnh thức rồi, đã là sự giác ngộ rồi. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Tỉnh thức là tỉnh thức cái gì? Mình không còn mê nữa, mình thức dậy, mình ngộ ra rằng à, có những cái mầu nhiệm trong sự sống. Và mình phải tiếp xúc được với những mầu nhiệm đó trong sự sống. Cái đó đã là giác ngộ rồi. Mà cái giác ngộ đó nó nằm trong tầm tay của mình, chứ không phải là một cái gì xa vời, 5, 7 năm, 10 năm mới nắm được. Trở về với hơi thở, trở về với bước chân, có mặt trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, đó đã là giác ngộ rồi, đó đã là tỉnh thức rồi. Và đạo buộc á, tức là đạo tỉnh thức, là đạo giác ngộ. Thì ngay trong cái phút đầu mình thực tập, mình đã có chút chút giác ngộ, có chút chút tỉnh thức. Tại đây khi mình đi thiền hành với chúng, mình có thể bước hai bước trong khi mình thở vào và hai bước trong khi mình thở ra. ba bước thì cũng được, nhưng mà tùy theo chúng đi chậm hay đi mau, mà mình nên đi chậm hay đi mau. Còn riêng mình muốn đi chậm bao nhiêu cũng được. Mỗi bước chân là sự sống, mỗi bước chân là sự sống. Thì mỗi bước chân là khi thở vào và khi thở ra thì là sự sống. Và cái ý của cái câu đó là tôi muốn rằng mỗi bước chân của tôi nó giúp cho tôi tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Và vì vậy cho nên bước như thế nào để mỗi bước chân nó tiếp xúc được với sự sống, giúp cho mình tiếp xúc được với sự sống. Chứ không có nên nói suông là mỗi bước chân là sự sống. Nói suông có ích lợi gì hết. Nói suông thì cái máy nó cũng làm được. Mình thâu vô rồi nó phát ra cũng được. Có sự sống trong giây phút hiện tại. Và nhờ có giác ngộ, nhờ có tỉnh thức. Mỗi bước chân là sự sống. Nếu mình bước ba bước thì để mỗi bước chân là sự sống. Mỗi bước chân là sự sống. Phải làm cho được. Cái tâm của mình đó, nó có hai tầng. Ít nhất là có hai tầng. Cái tầng trên đó là gọi là ý thức, là nó suy nghĩ, nó chọn lựa, nó quyết định. Nó suy nghĩ, nó chọn lựa, nó quyết định. Ví dụ mình đi vô trong siêu thị, mình mua một cái gì đó, mua đồ guốc, rồi là cái nón, thì mình dùng cái ý thức để mà suy nghĩ. Ý thức biết được mình có bao nhiêu tiền, mình có thể xài bao nhiêu tiền cho cái khăn đó hay cái đồ uống đó. Đó là ý thức nó biết. Và ý thức nó chọn lựa cái khăn này thích hợp với mình hơn khăn này. Mình là người tu màu này nó hợp hơn là cái màu này, thì cái đó là cái việc làm của ý thức, chọn lựa và quyết định. Cô ơi, cô bán cho tôi cái khăn này. Cái đó là cái chức năng của ý thức. Nhưng mà ý thức á, có cái ảo tưởng là mình tự do, là mình có tự do chọn lựa, tự do quyết định, tự do suy tư. Thật ra cái tự do đó rất là nhỏ. Cái chữ tự do đó nhỏ lắm. Tại vì ở dưới cái ý thức nó có cái tàng thức, nó thúc đẩy, nó suối, nó quyết định ở dưới đó. Và cái ý thức phía trên thường thường là bộ nhìn thôi. Chánh phủ bộ nhìn, không có quyền lực thật sự. Ở dưới nó quyết định hết rồi. Ở trên này nó cho phép làm vậy thôi. Ví dụ như khi mình lái xe hơi hay là lái xe đạp, mình tưởng là cái ý thức của mình nó chủ động việc lái xe. Đây có cái quẹo, mình phải quyết định quẹo. Chỗ này có đá, mình phải chậm chậm lại, cái vấp phải đá, mình tưởng là cái ý thức nó chủ động, nhưng mà kỳ thực nó không phải như vậy. Có cái xe thì mình tránh ra, mình có cái xe đi trước đi chậm quá mình muốn vượt, thì mấy cái đó mình tưởng là ý thức nó chủ động, kỳ thực là cái tàn thức ở dưới nó chủ động hết. Trong khi lái xe, cái đầu của mình có thể nghĩ về một cái chuyện gì đó, lo lắng suy nghĩ về cái chuyện gì đó, hoàn toàn không có để ý tới cái chuyện lái xe. Hoặc là trong khi lái xe mình nói chuyện với một người nào đó, hoàn toàn mình bị thâu hút vào trong câu chuyện đó. Thành lúc đó không phải là ý thức lái xe đâu. Lúc đó là tàn thức nó đang lái xe. Tàn thức nó học hỏi rồi. Và mình lái xe một cách tự động, automatic. Không phải là ý thức nó quyết định nên vượt hay là nên đi chậm hay nên tránh, một cái tàn thức nó quyết định hết. Mình lái xe từ nhà tới trường, và có thể là trong khoảng thời gian lái xe từ nhà tới trường, vào cổng trường, đi vô các xe, đi vô lớp học, hoàn toàn mình làm như một cái máy, và cái ý thức của mình nó không đóng cái vai trò gì hết, nó suy nghĩ miên man những chuyện khác. Và như vậy trong khi mình lái xe đạp, mình đi ngang qua những cái bồn hoa, mình tránh rất là đàng hoàng, nhưng mà mình để ý, thành ra mình ai hỏi mình hoa gì mình cũng không có biết, mình có để ý, có ý mà không có để ý, thành không biết. Và ở dưới cái tàng thức nó đủ sức, nó điều khiển cái xe của mình. Ví dụ khi có người nào bất thần đánh vào mặt mình một cái, thì tự nhiên lập tức mình né ra để cho khỏi bị trúng. Cái đó không phải là ý thức quyết định đâu. Không phải ý thức nói rằng có một người đang đánh và mình phải né nếu mình không muốn bị thương. Nếu mà ý thức cần thời giờ để mà làm quyết định đó thì nó quá trễ. Chính cái chàng tàn thức ở dưới nó đã học được bài học rất là thuộc rồi, và nó tự động nó né. Chính cái tàn nó quyết định né. Và khi mình đi vào siêu thị, mình thấy cái đó nó hợp với mình quyết định mua, mình tưởng là ý thức chọn lựa, mình tưởng là ý thức quyết định. Ai dè tất cả đã được quyết định sẵn ở dưới rồi. Mình đã bị ảnh hưởng những người khác, mình đã được học hỏi, mình đã có cái sở thích riêng, những tất cả những cái gì đó nó dồn chứa ở dưới tàn thức rồi. Và tới khi đi vô trong siêu thị thì mình bị cái đó nó bắt thôi. Cái khăn đó hay là cái nón đó, cái đồ quốc nó bắt thôi. Chứ mình thật ra không có tự do chọn lựa nhiều lắm. Trong cuộc đời mình sống không có tự do. Cái tự do của mình rất là ít. Mình sống theo cái thói quen, theo cái tập khí. Mình nấu cơm, mình rửa bát, mình làm việc, mình làm theo tập khí của mình. Và có thể cái ý của mình không có để vào đó. Cái ý của mình miên man suy nghĩ. Thì nếu chúng ta đi như bị ma đuổi trong đời sống hàng ngày, đi mà không có biết là mình đi, là tại vì cái tàng thức nó dẫn đạo cái đi mà không có cái để cái tâm vào đó. để ý vào nó. Và bây giờ mình không có muốn đi như vậy nữa. Mình muốn tập một cái thói quen khác. Cái thói quen xưa nay là thói quen đi mà như vị ba đuổi. Đi mà không biết rằng mình đi. Đi mà hối hả, đi mà hấp tấp, đi mà không có thưởng thức được từng bước chân. Thành bây giờ thiền đi tức là tập trở lại, tập một cái thói quen mới, tập một cái thói quen mới. Và khi mình tập thành rồi đó, thì mỗi bước đều có thảnh thơi, đều có an lạc hết, đều tiếp xúc với sự sống hết. Và mình phải thực tập cho thành công, giống như là đánh ping pong, đánh tennis, phải tập. Mà cái tập đó nó có sự tham dự một phần của ý thức, nhưng mà nó có sự tham dự toàn phần của tàng thức. Khi mà một cầu thủ tennis mà đánh cú tuyệt vời, quý vị đừng có tưởng cái cú đó là do ý thức điều khiển. Cái thói quen đã tập lâu ngày rồi đó. Mỗi cầu thủ danh tiếng chuyên nghiệp á, mỗi ngày họ tập nhiều giờ đồng hồ, và cái tàng thức của họ nó đóng một cái vai trò thắng bại rất là nhiều. Thì cái chữ tập á, trong tập khí á, nó có nghĩa là học hỏi, học cho thành thói quen, học tập cho thành thói quen. Và khi mà thành thói quen rồi thì nó thành một cái năng lượng gọi là khí. Khí là năng lượng. Như là khí công, tập khí là cái năng lượng có được là nhờ cái sự học hỏi, nhờ cái sự luyện tập, gọi là tập khí. Mà có những tập khí xấu và có những tập khí tốt. Ví dụ như khi ngày xưa mình chơi đi xuất gia đó, thì mình tới chùa mình nghe tiếng chuông đó. Thì tiếng chuông cái hồi đó mình nghe nó giống như nước chảy lá khoai, nó không có động gì tới mình. Nghe chuông cứ nói chuyện râng lên, tiếng chuông nó chẳng có cái hiệu lực gì trong cái tâm của mình hết. Có những người Phật tử có cái tập khí là đang tụng kinh nghe chuông cái thì xả xuống. Như là Huế đang tụng bài kinh nghe tiếng chuông là xả xuống. Mà xả xuống đó không phải là từ mình muốn xả xuống, tại vì cái tập khí lâu nay tụng kinh này, khi mà có tiếng chuông là xả xuống, xả như cái máy vậy thôi, rất là tức cười. Còn mình ở Bát Nhã hay ở Làng Mai, mỗi khi nghe tiếng chuông ngay thì tự nhiên mình chấm dứt suy nghĩ, mình trở về với hơi thở. Mình thở vào tâm thức nặng, thở ra mình mỉm cười. Và mình làm không cố gắng gì hết, là tại vì từ khi vô Bát Nhã, vô chùa Làng Mai thì các anh chị đã dạy cho mình phải làm như vậy. Hãy nghe chung một cái thì chấm dứt suy nghĩ, phải trở về với hơi thở, phải thở vào ba hơi có ý thức, phải thở ra ba hơi có ý thức và có hạnh phúc trong khi thở. Thì bây giờ mình có cái tập khí tốt đó, hãy khi nghe chuông cái là mình ngưng cái chuyện liền, là mình trở về với hơi thở, rồi mình thở vào trên khỏe, thở ra trên nhẹ. Cái tập khí đó gọi là tập khí tốt. Và tu nghĩa là phải tập những cái thói quen tốt để từ từ những cái thói quen xấu kia nó mòn đi, nó yếu đi. Cái cách hay nhất không phải là bài trừ thói quen xấu. Cái cách hay nhất là lầm lơ những cái thói quen xấu đi. Mình tập những thói quen tốt, mà tập thói quen tốt thì tự nhiên những thói quen xấu nó bị chuyển hóa từ từ, rất là hay. Bây giờ cái khoa não bộ thần kinh đó, họ cũng thấy được như vậy. Ở trong cái tục ngữ của mình nó có cái câu gọi là ngựa theo lối cũ. Ngựa theo lối cũ. Con ngựa nó quen rồi. Một mình nó tìm về cái lối cũ, khỏi cần phải dắt dẫn nó. Và những con trâu mà các em bé một đồng đưa về nhà, nó biết con đường về nhà rồi. Thành đó, em bé một đồng chăn trâu cứ nằm trên đống trâu và trâu nó biết con đường đi về. Nó quen, nó học, nó thuộc, nó có tập khí rồi, về nhà. Ví dụ như là mình cháy răng sau một bữa cơm hay là trước khi đi ngủ, thì ban đầu mình không có cái tập khí đó, nhưng mà mình chải một hồi thì nó có được cái thói quen là đi ngủ mà không chải răng thì chịu không nổi. Ăn cơm xong không có chải răng thì thấy nó làm sao á, không có dễ chịu. Và khi mà nó thành tập khí rồi thì mình biết rằng đó là cái tập khí tốt, tập khí, thói quen. Thường thường người ta nghĩ là nó xấu, nhưng kỳ thực có những tập khí tốt, có những thói quen tốt mà mình phải học. Các thần kinh, các tế bào thần kinh trong óc á, người ta thấy có những cái thói quen, những cái con đường, cái lề lối tư duy, những cái lề lối suy nghĩ, những cái lề lối cảm xúc, nó rất là quen. Suy tư như vậy thì nó có những cái cảm xúc như vậy. Và người ta thử khi mình nói câu đó thì nó động tới cái tư duy người kia tư duy cái cách đó thì thế nào. Trong vòng 1-2 giây, cái mặt người đó cũng đỏ rần lên. Là tại vì nó có cái cảm xúc kia, nó rất là rõ. Đó là cái ngựa theo lối cũ. Ở trong cái đầu của mình, những cái gọi là neural pathway, synaptic pathway. Pathway tức là những cái nẻo đi. Nẻo đi của sự truyền thông giữa các tế bào óc. Trong óc mình nó có những tế bào óc gọi là neuron. Và các tế bào óc nó dính, một tế bào óc nó có cái đường dẫn dính tới tất cả những tế bào khác, nó dính chùm với nhau hết. Cái đó gọi là synaptic pathway. Và mình có những cái lề thói suy tư, lề thói cảm nghĩ, lề thói quyết định. Nó quen như vậy rồi. Thành nó đứng về phương diện tâm thì mình thấy nó là tập khí. Đứng về phương diện thân, tức là thần kinh não bộ, mình thấy có những cái lề lối suy tư tiếp dẫn giữa các tế bào thần kinh với nhau. Vậy thì tu không có cốt, mình có thể nhận diện được những cái có hai cách. Một là cách là nhận diện. Và cái thứ hai á, tức là luyện tập. Nó có những cái đường đi nẻo về của suy tư, của cảm nghĩ, của cảm thọ, của cảm xúc. Và mình là nạn nhân của những cái lề thói, suy tư, cảm nghĩ, cảm xúc đó. Mình khổ là vì những cái lề thói như vậy. Và những cái lề thói đó nó quá mạnh, nó mạnh hơn cái ý thức của mình rất nhiều. Và cái đó gọi là tập khí. Tập tức là lặp lại nhiều lần nó thành quen, gọi là tập. Tiếng Anh gọi là learning. Và cái tàng thức của mình là nó có khả năng learning, khả năng tập, nó thành thói quen. Mình biết rất rõ, mình đủ thông minh để mình biết rất rõ, nói một câu như vậy thì nó có thể gây đổ vỡ, làm tan tình nghĩa. Mình biết là nếu mình làm cái hành động đó thì nó có thể gây đổ vỡ trong mình và trong người kia. Mình đủ khôn ngoan, đủ thông minh để thấy. Nhưng mà tại vì cái tập khí nó quá nặng, khi mà đi theo cái lề thói, ngựa theo lời cũ, thì mình nổi giận, nổi buồn, nổi bực lên một cách rất là dễ dàng. Thế nghe câu đó, thấy cái điều đó là tự nhiên đùng đùng đi theo cái lề hướng, cái lề thói, cái hướng của suy tư, của cảm thọ, của cảm xúc như vậy, không có khác được. Mình có những cái lề thói như vậy, những cái tập khí như vậy. Cho dù mình có biết rằng nói một cái câu nói như vậy hay là làm một cái hành động như vậy nó sẽ tan vỡ, thì lúc đó cái tập khí nó quá mạnh, mình vẫn cứ nói và mình vẫn cứ làm để cho nó tan vỡ. Rồi sau khi mình nói cái câu đó rồi, mình làm cái đó rồi, thì nó tan vỡ rồi, thì lúc đó mình hối hận. Mình nói, trời đất ơi, tại sao mình đã biết trước là không nên nói những câu như vậy, không nên làm những cái điều như vậy, mà vậy mà nó mình vẫn nói, vẫn mình vẫn làm. Sao mà mình ngu quá như vậy? Mình bứt tóc, mình đập ngực, mình hối hận. Mình rất là thành thật với mình. Mình hứa rằng sau này chắc mình nguyện là sẽ không nói những câu như vậy, sẽ làm không làm những điều như vậy. Mình rất là thành thật. Nhưng mà tại vì mình không có biết tu luyện, mình không biết nhận diện, cho nên là lần sau khi mà ngựa nó đi về lối cũ thì mình cũng làm lại như thường. Có cái ông đó, ông đánh vợ 20 năm. Trong các gia đình Việt Nam á, nó có cái bạo lực gia đình, bạo động gia đình, chồng đánh vợ, cha đánh con. Đó là cái tập khí. Cái tập khí đó nó có thể là tập khí lâu đời, cha truyền con nối, mà tới cái đời mình không có thực tập, hoặc là nhận diện, hoặc là luyện tập, mình không có bỏ tập khí đó được, và mình truyền lại cho con mình, cho cháu mình, cho đệ tử mình, và nó cũng sẽ tiếp tục cái tập khí đó. Nó có những thói hư tật xấu truyền đời của cả một dân tộc, của cả một dòng họ. Và trong con người của mình nó có những cái tập khí như vậy, những cái thói hư tật xấu như vậy của cha ông. Thank you. mình biết rằng uống rượu vô thì mình có thể không còn là mình nữa. Và ý uống rượu vô là mình không có làm chủ được. Mình sẽ nói những cái câu nói như vậy. Mình nghe nói cái gì đó mình bực mình. Mình bực mình đó, thì mình sẽ nổi sung, mình sẽ bò động. Mình biết trước như vậy. Nhưng mà mình thấy cưỡng được cái chuyện uống rượu. Tại vì trong này nó có sự đòi hỏi. Tại mình uống rượu quen rồi. Có những cái lúc mà mình cảm thấy trống vắng, cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, mình chịu không nổi. Đó cũng là một cái tập khí. Thiếu thốn, trống vắng, khó chịu. Phải có một điếu thuốc. Điếu thuốc lào, điếu thuốc hút, hay là một cốc rượu để mà khỏa lấp cái sự trống vắng đó, khỏa lấp sự trống trải đó, trống rỗng đó. Và mình không có đủ sức để tự chủ, tại mình không có tu tập. Cho nên phải đi tìm điếu thuốc, phải đi tìm ly rượu. Và uống vô rồi thì mình biết rằng nó cứ đi theo con đường cũ, ngựa đi theo đường cũ. Và vợ con trở thành ra nạn nhân của mình. Vợ con mình là những người mình thương yêu nhất. Vì mà mình làm khổ họ là tại vì mình có một cái những cái tập khí như vậy. Và cái ông đó, ông đánh vợ trong suốt 20 năm. Mà mỗi lần bà vợ bị đánh bầm tím cả hai mắt, bầm tím cả cổ cả đầu, thì đi nhà thương thì bà cứ nói dối là cái này là té, tôi bị té, không bao giờ dám nói là chồng đánh hết. Thế chuyện này vừa mới xảy ra tuần trước đây, là ông ta đánh sao mà bà vợ gãy luôn hai cánh tay. Và cái cơn giận ông đi tới cái mức lớn. Và hàng xóm nghe tiếng qua can thiệp chở cô thì đi nhà thương. Và lúc đó người ta mới biết rằng trong suốt 20 năm ông chồng đã đánh vợ như vậy. Và có nhiều lần ông rút cái dây lưng quần của ông ra, ông đánh. Và có khi ông lấy cán chổi, ông lấy gậy, ông đánh. Nó là bạo động gia đình. Nó là một cái tệ nạn nó có ở trong cái xã hội Việt Nam. Mình phải tu sao để mà loại trừ cái đó ra trong nếp sống gia đình. Và những cái tệ nạn ở trong xã hội nó có thể đi vào trong chùa. Mà có những thầy đánh đệ tử, mà nói chửi mắng đệ tử, mà theo nguyên tắc là trong chùa là không có được bạo động bằng lời nói, không có được bạo động bằng tay chân. Có một số các vị thầy ở Việt Nam qua bên Làng Mai thấy được cái cách ở được 3 tháng, 6 tháng, thấy cách dạy của các thầy, các sư Làng Mai rất nhẹ nhàng, không bao giờ dùng roi vọt, không bao giờ chửi mắng. Thì may thay các vị đó giác ngộ được và về họ thay đổi. Họ không còn đánh đệ tử nữa. Và họ có khả năng ngồi xuống để uống trà với đệ tử và tình thầy trò nó được nối kết trở lại, rất là hay. Ngày hôm kia có một thầy tôi gặp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đó đã từng được tu học ở Làng Mai 2 năm. Thầy hiện bây giờ đang ở một chùa ở thành phố và thầy đang nuôi một số các đệ tử khác điều. Thầy lên thăm và thầy hứa nhân bạch thầy, bạch sư ông, con hứa sẽ dạy các điều các chú như thế nào mà sau này các điều các chú sẽ không có tránh né con như là con đã từng tránh né bổn sư của con. là thế hệ của con là chúng con sợ bốn sư lắm, không có gần gũi được, không có thân cận được, thấy là sợ, tránh nghe, tránh né. Con không muốn đệ tử con tránh né con như vậy, thành là con sẽ theo cái phương pháp ở làng Mai. Con sẽ không bao giờ đánh mắng đệ tử, con sẽ nhẹ nhàng như là cái phương pháp gặp thầy gặp sư cô làng Mai. Thì thầy nói rất là thành thật, rất là thành thật, tại vì thầy thấy rằng cái thế hệ của mình đã qua cái đó rồi. Ở trong chùa mà cũng có bạo động, bạo động bằng lời nói và bạo động bằng hành động. Thì mình biết rằng ở ngoài xã hội có biết bao nhiêu là bạo động, gọi là bạo động gia đình, domestic violence, bạo động gia đình là một cái tệ nạn xã hội mà mình phải tu sao cho cả nước chuyển hóa được bằng hai cách này. Thì cái cách thứ nhất là nhận diện. Khi mà cái thói quen đó nó bắt đầu nó lòi cái đầu ra, mình sắp sửa nói, mình sắp sửa làm, mình sắp sửa nói cái câu đó, mình sắp sửa làm cái hành động đó, thì mình đã chết cha. Nói đây rồi. Và cái đó gọi là phương pháp nhận diện. Mình phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là một cái năng lượng của tâm, nó giúp cho mình có mặt trong giây phút đó. Cái niệm nó rất là hay. Chữ niệm nó gồm có chữ tít, chữ kim là bây giờ, và nó chữ tâm là cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó trở về giây phút hiện tại. Chánh niệm là cái năng lượng tâm nó giúp cho mình trở về trong giây phút hiện tại. Và khi mình có mặt trong giây phút hiện tại thì mình biết cái gì đang xảy ra. Mà cái gì đang xảy ra là cái tập khí kia bắt đầu ló đầu ra đó. Nguy hiểm lắm đó. Anh thở vào, tôi biết cái tập khí xấu nó bắt đầu lộ diện. Thở ra, tôi mỉm cười với tập khí đó, tập khí đó. Cái đó gọi là nhận diện. Mà khi mình nhận diện được nó rồi thì nó không còn có cái sức mạnh. Mình biết rằng nói thì sẽ đổ vỡ, làm thì sẽ đổ vỡ cho mình, cho nên mình có khả năng kìm lại, không nói và không làm. Thì đó là phương pháp nhận diện. Nhận diện đơn thuần. Mà làm sao để có niệm? Tức là khi ăn, khi đi, khi làm việc phải thực tập trở về giây phút hiện tại với hơi thở. Thì những cái lúc nguy nan đó thì mình mới có đủ cái năng lượng niệm để mà nhận diện. Còn cái niệm của mình yếu quá thì mình không có đủ sức để nhận diện cái tập khí đang ló đầu ra. Nó ghê lắm, nó mạnh hơn mình, nó mạnh hơn cái ý chí của mình. Thành phương pháp này gọi là phương pháp nhận diện. Cái gì nhận diện cái gì? Năng lượng chánh niệm nhận diện năng lượng của tập khí. Tập khí là một năng lượng. Và khi mà cái năng lượng của tập khí nó ở một mình đó, thì nó tác yêu tác quái. Nó xúi mình nói, nó xúi mình làm những điều mà mình không muốn nói, mình không có muốn làm. Thì ông chồng kia, ông cha kia là vậy, đánh vợ, đánh con. Có cái tập khí như vậy. Muốn áp đặt cái ý của mình. Có cái gì không vừa ý, không bất như ý, thì là phản ứng liền như vậy thôi. Không có làm chủ được mình, không có làm chủ được cái hoàn cảnh của mình. Thành ra nhận diện, nó có cái chủ thể nhận diện và cái đối tượng nhận diện. Cái gì nhận diện cái gì? Có một cái cần được nhận diện, đó là cái tập khí xấu. Nó đang xúi mình nó đang thúc đẩy mình nói và làm những cái gây đổ vỡ. Đó là cái cần được nhận diện. Và mình cần phải có một năng lượng khác để có thể nhận diện được cái đó. Cái đó gọi là năng lượng của chánh niệm. Cho nên cái việc của người tu là trong khi đi đứng nằm ngồi phải làm sao để mà chế tác cái năng lượng gọi là năng lượng niệm. Cái này tiếng Phạn gọi là Smriti. Tiếng Pali là Sati. Tiếng Hán Việt là niệm, chánh niệm. Niệm hơi thở, niệm bước chân. Khi mình niệm hơi thở, niệm bước chân thì mình có mặt trong giây phút hiện tại. Và càng niệm thì càng tập thì cái năng lượng đó nó càng lớn. Và khi mà cái năng lượng đó đủ lớn rồi thì mình có để mà xài. Khi mà cái tập khí xấu kia nó bắt đầu lộ diện thì nó thở vào, tôi biết tập khí xấu bắt đầu lộ diện, tôi phải rất là đề cao cảnh giác. Thì cảnh giác đó là niệm, danh từ ngoài đời là đề cao cảnh giác. Nhưng mà danh từ của mình là chánh niệm, đề cao cảnh giác. Hễ mà nói cái câu đó ra là tan vỡ đó, hễ mà làm cái điều đó là tan vỡ đó. Thành ra nếu mà có nhận diện rồi thì sẽ không đánh, sẽ không có chửi nữa. Nếu mình không có làm được cái đó, điều đó thì mình phải là người tu. Người tu tức là trong đời sống hàng ngày phải thực tập theo dõi hơi thở bước chân, phải rửa chén trong chánh niệm, phải nấu cơm trong chánh niệm. Ở ngoài đời người ta cũng rửa chén, rửa bát, nấu cơm, giặt đồ như mình vậy, nhưng mà họ không có biết cách. Còn mình á, trong chùa mình cũng làm những cái đó, nhưng mà mình làm trong chánh niệm. Và vì vậy cho nên giây phút nào mình cũng chế tác cái năng lượng niệm. Năng lượng niệm là một cái loại khí, một cái tập khí, nhưng mà tập khí tốt. Và khi mà mình có cái năng lượng đó rồi thì mình nhận diện được. Và khi nhận diện đó được thì cái kia nó sẽ yếu đi. Nó không có đủ sức để mà đẩy mình nói cái đó, đẩy mình làm cái đó nữa. Thì tất cả những ông chồng, những ông cha, những bà mẹ đánh con, đánh vợ là phải đi qua học một khóa. Phải học tập cải tạo, phải có khóa tu. Và tốt hơn hết là trước khi lập gia đình thì người thanh niên, người thiếu nữ phải đi học một khóa trước để đừng có đi vào dấu chân của những người trước. Ở bên Đức thì chúng tôi có lập viện Phật học ứng dụng. Trong những cái lớp mà dạy, nó có cái lớp luyện cho thanh niên thiếu nữ trước khi đi thành lập gia đình phải tới tu một tu khóa 21 ngày, học về cách nhận diện tập khí. Và sau khi tu khóa tu 21 ngày sẽ có một chứng chỉ. Có chứng chỉ đó mới được đi cưới vợ hay là đi lấy chồng. Tại vì khi mà hỏi người kia, hỏi cầu hôn mình hỏi anh có chứng chỉ đã chưa, nếu chưa anh phải đi học đi chứ thôi em đâu chịu. Mình sẽ làm ra thành cái phong tục như vậy. Thì mình sau này mình sẽ đòi hỏi người kia phải có cái chứng chỉ đó, ít nhất là có một chứng chỉ đó thì mình mới chịu ha. Cái thứ hai, cái phương pháp thứ hai là luyện tập những cái tập khí mới, tập khí tốt. Và chính là trong tăng thân mà mình làm được chuyện này dễ. Tại vì ai cũng muốn thực luyện tập như vậy. Nghe tiếng chuông cái, ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng, trở về, thở cho khỏe, thở cho nhẹ. Và mình chấm dứt những cái suy nghĩ miên man của mình. Và những cái nẻo về của ý, những cái nẻo về xấu ác của ý. Ý nó đang đi suy nghĩ tới cái chuyện buồn tủi, giận hờn, trách phạt, tuyệt vọng đó. Thì nghe tiếng chuông cái dừng lại, trở về với hơi thở để tiếp xúc với những cái tốt hơn, những cái tích cực hơn. Ở trong con người mình nó có những cái tích cực như là niềm tin, sự tha thứ, sự bao dung, niềm vui sống, tất cả những cái đó nó có. Thành ra nghe tiếng chuông là một cái cơ hội để trở về, buông bỏ những cái tiêu cực để tiếp xúc với những tích cực ở trong mình và xung quanh mình. Thì tiếng chuông là một cái trợ duyên. Và ví dụ như trước khi mình bâng nâng mình bát lên ăn, thì ở trong chùa có cái thói quen là ăn ba muỗng trong danh niệm. Muỗng thứ nhất, ở các chùa khác là xin nguyện buông bỏ những điều ác. Muỗng thứ hai là xin nguyện làm theo những điều lành. Muỗng thứ ba là xin nguyện giữ tâm ý mình cho trong sạch. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều làm những công việc vậy thôi. Đề nhất đề nguyện thề, nguyện đoạn nhất thế ác, đề nhị đề nguyện tu nhất thế thiện, đề tam đề nguyện độ nhất thế chúng sanh. Nói cái miệng xong rồi cứ ăn tràn ra, không có quan niệm gì hết. Thành ra tuy rằng mình có nhớ làm, nhưng mà mình chỉ làm hình thức thôi, làm gì giống cái máy thì cũng không có hay gì. Còn mình á, theo truyền thống Lăng Mai thì mình thay vì ăn ba muỗng, mình ăn bốn muỗng, bốn đũa. Để mỗi đũa mình tiếp xúc với bốn, một trong bốn cái vô lượng tâm là từ bi xa. Đũa thứ nhất hay là muỗng thứ nhất, con nguyện thực tập hiến tặng niềm vui. Ngày nay thế nào, ít nhất con cũng tạo niềm vui cho một người. Ăn sống một đó. Và ăn món thứ hai, con nguyện thực tập làm cho người bất khổ. Ngày hôm nay, thế nào con cũng giúp một sự chị, sự em bất khổ. Sự anh bất khổ. Thế mình, trong khi mình nhai cái món thứ hai, là mình phải tập như vậy. Khi ăn muỗng thứ ba thì nó là con nguyện tạo niềm vui cho mình và cho người. Tạo niềm vui cũng dễ lắm. Một cái nhìn thân thiện là đủ gây niềm vui rồi. Một nụ cười thân thiện là đủ gây niềm vui rồi. Một cử chỉ thân thiện cũng để niềm vui rồi. Rất là dễ. Và mình có thể làm hơn như vậy. Sớm cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bất khổ. Một tiếng Anh dịch rằng là in the morning I will bring joy to at least one person. Sáng cho một người thôi và chiều thì giúp cho một người thôi bất khổ. Nhưng mà mình có thể làm ăn cao hơn. Tại sao một người thôi? Tại sao hà tiện vậy? Thành ra thứ ba, cái mỗi thứ ba là nói ngày hôm nay thế nào còn cũng ít nhất làm cho đem được niềm vui cho một người. Người đó là con cũng được, miễn là có một người thôi. Và mỗi thứ tư, con nguyện thực tập không có kỳ thị. Xả tức là không có kỳ thị, không có theo phe. Chứ xả, nguyên của nó là upeksha. Nó có nghĩa là không có kỳ thị, không có theo phe, không có loại trừ bất cứ ai, ôm lấy hết tất cả, gần là xa, rất là hay. Cái trái tim mình nó lớn, nó ôm lấy, nó không có, nó có chỗ cho tất cả mọi người, mọi loại, không có loại trừ bất cứ ai, cái đó gọi là xa. Người Phật giáo không loại trừ, người Công giáo không loại trừ, người Cộng sản không loại trừ, người chống cộng cũng loại trừ, thương hết, ôm lấy hết. Trái tim đó là trái tim lớn, tinh thần lớn. Thì khi mình ăn bốn cái muỗng đầu thì mình ăn cho đàng hoàng, đừng có làm như cái đấy. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đừng có làm như vậy. Mình ăn muỗng cho đàng hoàng, trong khi ăn cái muỗng đầu đó, quán từ cho đàng hoàng. Lập cái lời hứa cho đàng hoàng, thế nào ngày hôm nay con cũng dâng niềm vui bữa sáng cho một người, hoặc là cho hai người nếu có thể được. Ăn cho đàng hoàng, nhai 30-40 lần rồi nuốt xong, ăn muỗng thứ hai. Tại sao phải làm 4 cái hoặc 3 cái liên tiếp? Là ăn thả cửa, không có quan niệm nữa. Thì mình đừng có làm theo cái máy để tu, không có làm cái máy được. Làm gì có cái máy tu? Không có cái máy tu đâu. Nếu có cái máy tu thì khỏe quá, chỉ đút tiền vô nó tu dùng. À. Có nhiều người ngồi thiền như cái máy, đi thiền hành như cái máy. Người ta ngồi mình cũng ngồi, người ta đi mình cũng đi. Cái tập khí dở nhất của mình đó, là mình đánh mất sự sống. Mình đang sống, mình có tuổi trẻ mà mình đang đánh mất sự sống, đang đánh mất sự tuổi trẻ. Mình đi như bầy ma đuổi, mình không có tiếp xúc được với sự sống, mình không được nuôi dưỡng, mình không được trị liệu. Cho nên cái bước chân đầu tiên mình học thuộc đó, là mỗi bước chân là sự sống. Chưa mà, phải bước chứ. Theo cái bước của thầy, đọc lại này. Mỗi gấp quá. Đọc. Được rồi, thuộc rồi đó. Lát nữa đi, đừng đi như cái máy, đừng có nói như cái máy, đừng đi như cái máy. Mình không phải là máy tu, mình là người tu, giống như cái máy tu.